Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại khắp nơi 641-552-5009. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đường nối đường dây với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ. Chúng tôi có một chút trở ngại kỹ thuật, chưa thấy nghe tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái. Vâng, không biết là giáo sư Võ Văn Ái có trên đường dây chưa ạ? Vâng, chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi vì lý do kỹ thuật, chúng tôi vẫn chưa nối được đường dây với giáo sư Võ Văn Ái. Không nghe tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái. Chúng tôi sẽ nối lại đường dây trong giây lát. Vâng, đây là một cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Theo lời đề nghị của một số thính giả liên quan đến tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà chắc chắn là quý thính giả cũng đã nghe qua nhiều những bài báo được đăng trên các tờ báo Việt ngữ, hoặc là những cái chương trình phát thanh cũng như là chương trình truyền hình ở trong thành phố chúng ta nói về một cái sự rạn nứt ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và chúng tôi đã lần lượt có những cái tiếng nói trước đây khi đề cập cái vấn đề này, tiếng nói từ phía Thượng tọa Thích Giác Đẳng trong một cuộc phỏng vấn, và sau đó thì chúng tôi cũng đã được phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quyền Việt. Và giáo sư Võ Văn Ái là người trách nhiệm về phòng thân tin Phật giáo quốc tế ở tại bên Paris, cũng là một trong những nhân vật đã có nhiều ít nhiều liên quan đến vụ này. Bây giờ chúng tôi đã nối lại được đường dây với giáo sư Võ Văn Ái. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và quý vị thính giả của đài.
Vâng, thưa giáo sư Ái, thời tiết ở bên Paris như thế nào, bên Houston, Dallas mà quý thính giả đang theo dõi đây đó, và cũng như ở khắp nơi trong tiểu bang Texas, thì thời tiết tuyệt đẹp mà sau những cái ngày nóng bữa nay đỡ lắm rồi giáo sư Ái, không biết là bên Paris như thế nào ạ?
Dạ thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả, trời ở Paris hiện nay thì coi như là đang vào thu, có một chút se lạnh nhưng mà nắng ấm, thành ra giờ cũng rất là tuyệt vời. Nhớ những ngày thu ở Hà Nội, dạ, trời nó cũng giống như thế này. Thành ra tự nhiên ở trên đất Pháp mà lại nhớ về Việt Nam ngày xưa.
Vâng,
điều may.
Vâng, với lại giáo sư Võ Văn Ái cũng là một thi sĩ nữa. Người ta có hay có cái câu là lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Không biết là có thể áp dụng với trường hợp của giáo sư Ái hiện nay không ạ?
Dạ, thì thưa anh Dương Phục, thì buồn thì nhiều chuyện buồn lắm. Cái buồn đau nhất là cái buồn đất nước chúng ta đang nằm trong tay của Cộng sản, và chính Cộng sản là cái tác giả để ra những cái sự nhiễu nhương ở trong xã hội chúng ta. Nó làm cái xã hội trong nước cũng như cộng đồng người Việt nước ngoài cũng như các cộng đồng tôn giáo đã bị tan vỡ, phân hóa, ly rán. Thì đó là cái buồn chung, thì tôi nghĩ nó đã 40 năm rồi. Nhưng mà đối với chúng tôi là cái người con Phật thì thấy rằng cái chuyện buồn vui thì nó cũng thế thôi, nó chỉ là vấn đề thất tình. Cái vấn đề chính là mình làm gì trước cái thời cuộc nó như vậy để có thể mang lại cái sự an lạc cho mọi người, và đặc biệt cho đất nước thì có nhân quyền và tự do và dân chủ.
Thưa giáo sư Ái, khi nói đến tình hình của đất nước và cái đòn phép về vấn đề nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, thì mới đây lại có thêm cái vụ thả blogger Tạ Phong Tần mà chúng ta đã bàn tới, là cứ tưởng rằng sẽ được thả trong cái đợt 2 tháng 9 gọi là ngày quốc khánh của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà lại đưa sau ngày này, và cái cách mà gần như là không phải là thả mà đẩy ra ngoại quốc, giống như cụ Huy Hòa Vũ hay là anh rút cái điếu cày và gần như là để mà tống khứ đi, và lại được tiếng với quốc tế là chiều theo những cái áp lực, những cái dư luận là muốn thả Tào Quang Thần. Nhưng mà cái cách thả cũng như là những cái trường hợp khác thì thấy rằng những cái nhà tranh đấu ở trong nước rất hữu hiệu, ở tù mà vẫn có những ảnh hưởng, nhưng mà khi sang đến nước Mỹ đó, thì đôi khi bị mài mòn. Một cách khác thì nhiều người bảo cũng dễ bị cháy lắm. Thì giáo sư Ái nghĩ sao ạ?
Dạ, tôi thấy cái nhận định của anh Dương Phục thưa rất là đúng. Bởi vì ngoài này thì chúng ta trong nước thì không có quyền được nói. Và ngoài nước thì chúng ta có toàn quyền được nói, nhưng mà chưa chắc là mọi người đã nghe mình. Thế là hai nơi, nó có hai cái nỗi khổ riêng biệt. Thì trong cái trường hợp mà đưa người ra ngoài thì tôi thực tình thưa thật với anh Dương Phục và quý khán giả thì chúng tôi không có đồng tình với cái việc mà đưa người ta đi ra nước ngoài như vậy. Bởi vì cái cử chỉ dù rằng cho người ta ra khỏi tù, nhưng bắt ra một cái nước khác là một cái sự lưu đày khác mà thôi. Và như vậy đã vi phạm cái quyền tự do chọn lựa của con người rồi. Mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai, không phải riêng Tạ Phong Tầm, khi mà đứng lên tranh đấu, tức là mong mỏi đất nước Việt Nam chấp nhận cái nhân quyền mà họ đã ký kết với Liên Hợp Quốc và có một cái đời sống dân chủ, thì cái sự việc mà mong mỏi như vậy, đó là cái ước vọng có thể nói là muôn đời của tất cả mọi người trong mọi quốc gia, chứ không riêng gì người Việt. Mà bây giờ người ta mong mỏi như vậy thì người ta và nhà Cộng sản thì lại bắt người ta bỏ tù. Rồi đến khi nhờ được cái áp lực của quốc tế, và trong trường hợp này thì đặc biệt là của Hoa Kỳ, thì thả người ta ra. Nhưng mà thả ra lại đầy người ta khỏi quê hương của người ta, thì tôi thấy đó là một sự hết sức là ác độc. Nếu như ví dụ trả tự do cho Tạ Phong Tần, rồi bà ấy muốn đi Hoa Kỳ, bà xin đi sang Hoa Kỳ, cái đấy là cái chuyện mà tôi cho là tốt đẹp, như vậy là tôn trọng nhân quyền. Còn đưa ta người từ nhà tù sang đến bên Mỹ thì là một cái điều mà gọi là trái ngược với lương tâm của con người. Mặc dù sang Mỹ thì bà Tạ Phong Tần sẽ có cái đời sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là tự do hơn và có được bảo đảm một đời sống dân chủ. Thì tôi nghĩ rằng chẳng qua là nhà cầm quyền Cộng sản chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của đảng họ mà thôi, chứ không nghĩ tới quyền lợi của dân tộc. Thì bây giờ Hoa Kỳ đang áp lực, nếu như mà muốn ký những cái hiệp ước mới, ví dụ như là TPP, thì phải cải đổi nhân quyền. Nhưng thì cái cách mà thay đổi nhân quyền của Hà Nội là thế đấy, tức là thay đổi mà không có thay đổi, và tức là bằng cách là nhỏ giọt đưa những người này người nọ ra khỏi tù, nhưng mà đưa người ta ngay sang Mỹ, sang các nơi nào khác. Thì tôi thấy đấy là cái điều hết sức là nghiêm trọng. Thì gần đây thì ngay trong giới Phật giáo thì cũng có là những cái âm mưu muốn đưa Đức Tăng Thống sang Hoa Kỳ đấy. Nhưng mà đó chỉ là âm mưu, mà rất may là Đức Tăng Thống Quảng Độ thì ngài tuyên bố, ngài bảo là tôi ở với đất nước chúng tôi, với Phật tử, Phật giáo đồ, tôi không có đi đâu hết, ai mời tôi cũng không đi. Thì tôi thấy đó là một cái thái độ có thể nói rằng là rất đúng đắn và hợp lý, hợp thời đối với con người của Việt Nam. Bởi vì không thể đâu tranh đấu ở đâu cho bằng tranh đấu ngay trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì đấy là cái cảm quan của tôi. Còn nhìn trong quá khứ thì tôi thấy có rất đông những nhân vật nổi danh khi còn trong nước, nhưng mà khi ra nước ngoài thì nó có rất nhiều cái lý do làm cho cái tiếng nói đó bị mất đi hoặc là không còn ảnh hưởng nữa. Thì đấy là cái điều chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì đây là cái đòn đánh của Cộng sản vào trong cái cuộc tranh đấu đòi hỏi một tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thì phải làm sao chấm dứt cái việc đó và đòi hỏi rằng những cái người đó phải ở trong nước, phải được tự do hoạt động, thay vì lưu đày người ta đi các nơi khác.
Vâng, quý thính giả mà vừa nghe lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Và giáo sư Võ Văn Ái là phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng là người trách nhiệm về phòng thông tin quốc tế của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ Paris. Hồi nãy đó thì mở đầu chương trình thì chúng tôi có nói với giáo sư Võ Văn Ái cái câu là lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì ý chúng tôi muốn nói là có rất là nhiều Phật tử mà chúng tôi quen biết thì đường nói lên cái nỗi buồn lắm, mà về cái chuyện mà có cái sự rạn nứt sứt mẻ trong nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì chúng tôi đoán là chắc giáo sư Ái là người rất là quan tâm, hoạt động rất là lâu trong giáo hội thì chắc cũng buồn lắm. Chúng tôi đoán vậy thôi. Và giáo sư Ái cũng nhắc tới cái sự việc là Đức Tăng Thống có cái âm mưu Đức đưa Đức Tăng Thống ra khỏi Việt Nam đi sang Mỹ. Thì cái âm mưu này xuất phát từ đâu mà giáo sư Ái nói như vậy ạ?
Dạ thưa, cái này thì tôi nghe được trong 3 cuộc họp báo của Thượng tọa Giác Đẳng tổ chức hôm 27 tháng 9 hay tháng 8 vừa qua, tôi quên, ở bên California, rồi một buổi là 29 tháng 8 hay là tháng 9, chắc là vừa tháng 8 đấy, ở Houston, rồi sau đó là ngày 5 tháng 9 ở Dallas. Thì Đức thì Thượng tọa Giác Đẳng cũng như là luật sư Stephen Bill đã tuyên bố một cách rất rõ ràng là nói chúng ta vừa mất một cái cơ hội bằng vàng, và kể ra rằng đại sứ Hoa Kỳ đã đến vấn an Đức Tăng Thống và mời ngài sang Hoa Kỳ với cái lý do là đưa ngài đi trị bệnh. Đấy. Thì ngài mới bảo rằng đây là cái lời của Stephen Bill và Thượng tọa Giác Đẳng đấy, đã nói rằng nhưng mà ngài Tăng Thống thì bảo rằng cái việc mà quyết định này không, tôi không làm được, thì có một người duy nhất có thể quyết định việc này mà người đó lại ở hải ngoại. Thì ông đại sứ mới hỏi rằng cái người đó là ai, tên gì, ở đâu. Thì Đức Tăng Thống bảo đó là Thượng tọa Thích Giác Đẳng ở chùa Phật Quang. Vì vậy mới có cái việc là vừa qua đại sứ Hoa Kỳ có đến thăm chùa Phật Quang trong cái chuyến đi thăm ở California. Thì đại sứ mới bảo với Thượng tọa Giác Đẳng là phải tiếp xúc và xin Đức Tăng Thống chuẩn bị về đi ngay, là bởi vì ông Kerry sắp đến thăm Việt Nam và ông muốn đưa Đức Tăng Thống ra nước ngoài, sang Hoa Kỳ trong cái chuyến về của ông ấy. Thì Thượng tọa Giác Đẳng bảo rằng là suốt tuần lễ điện thoại cho Đức Tăng Thống không được, điện thoại cho Viện Hoa Lão không được, nên chỉ một cái cơ hội bằng vàng đã mất. Thì lúc đó thì khi mà chúng tôi nghe trên họp báo, chúng tôi cũng phân vân lắm, bởi biết đâu đây là cái sự thật, bởi vì bây giờ cái việc mà đưa người bất đồng tính kiến trong nước đi ra nước ngoài thì nó cũng tấp nập lắm, không phải là chuyện không có như ngày xưa. Thì tôi có điện thoại để hỏi thăm Đức Tăng Thống, thì ngài xác định với tôi rằng không bao giờ có cái chuyện đó. Mà trong cái cuộc phỏng vấn của chị Lan vừa qua với Đức Tăng Thống, thì ngài cũng xác định là chưa bao giờ đại sứ Hoa Kỳ đến thăm ngài. Chỉ có là Thứ trưởng Ngoại giao là ông Malinowski và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ có đến thăm. Nhưng mà những lần thăm viếng đó hay là các vị dân biểu thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ trong thời gian qua có tới thăm, nhưng mà họ thăm thì họ để hỏi ý kiến về cái đời sống tôn giáo, về nhân quyền tại Việt Nam và đặc biệt cái hoàn cảnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ chưa có một vị nào ngỏ ý là mời Đức Tăng Thống sang Hoa Kỳ. Và ngài cũng xác định trong cuộc phỏng vấn với chị Lan là dù có ai mời tôi cũng không đi. Thì từ ngày 30, trước 30 tháng 4 đã có một đại sứ tới mời tôi, đưa tôi đi ra nước ngoài, nhưng mà tôi từ chối. Tôi và Hòa Thượng Huyền Quang bảo rằng chúng tôi ở lại với Phật giáo đồ, chúng tôi khổ với đồng bào bị khổ, mà nếu đồng bào bị áp bức thì chúng tôi lên tiếng, nhưng mà không bao giờ chúng tôi rời tổ quốc hay là rời Phật giáo đồ Việt Nam mà ra đi bất cứ nơi nào ở nước ngoài. Đó là cái, và tôi nghĩ rằng cái cách như vậy là một cái lời theo cái thuật ngữ Phật giáo thì gọi là vọng ngữ đấy, tức là nói dối, nói láo. Thật ra cái nói láo đó tức là tạo một cái không khí để làm sao có thể đưa tới một cái việc là đưa cái vị Tăng Thống của Việt Nam đi sang Hoa Kỳ.
Vâng, thưa giáo sư Văn Ái, chúng tôi mới gần đây, đúng là ngày hôm qua thì mới nhận được một số những cái tin tức liên quan đến hai cái hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất là chuyển chủ quyền của chùa Phật Quang cho một cái công ty ở Texas dưới tên là Phương Quê Bùi Company. Và cái hồ sơ thứ hai đó thì ghi nhận rằng là chùa được bán với giá 900.000 Mỹ Kim, và chùa sẽ đứng ra cho công ty nói trên vay tiền. Cái người ký tên mà chúng tôi cũng trông thấy cái bản Anh ngữ đây là luật sư Tiêu Văn Liều. Thì xin giáo sư Ái có ý kiến về những cái sự kiện mới này.
Thưa, đây là một cái việc làm bất hợp pháp, chiếu theo luật pháp của Hoa Kỳ, và nói theo chiếu theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đây là một cái sự vi phạm trầm trọng cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Là cái hiến chương nó ra đời đồng thời với cái danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đại hội ở Sài Gòn ngày 1 tháng Giêng năm 1964. Đó, thì trong cái hiến chương đó đã quy định tất cả những cái quyền hạn trong cái cơ cấu hành chính của giáo hội. Thượng tọa Thích Đức Đẳng là cái người ngày 13 tháng 6 năm ngoái được Đức Tăng Thống thỉnh cử làm cái chức vụ gọi là quyền chủ tịch văn phòng hai viện hòa đạo. Mà văn phòng hai viện hòa đạo nó đại diện cho viện hòa đạo, và theo cái điều 2 chương 9 ở trong hiến chương thì quy định rằng văn phòng hai viện hóa đạo chịu sự chỉ đạo và điều hành của viện trưởng viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước, và tất cả những thành viên của viện văn phòng hai viện hóa đạo là do viện hóa đạo trong nước chỉ định và thỉnh cử. Đấy, thành tất nhiên đó là cái sự kiện, cái vai trò của thượng tọa Đức Đẳng làm việc trong cái chức quyền chủ tịch đó thì phải tuân hành tất cả những chỉ thị của giáo hội trong nước, và nếu có làm bất cứ một cái vấn đề thật sự gì cũng phải trình lên cho viện hóa đạo được biết. Mà cái việc mà bán cái chùa Phật Quang mà theo như anh Dương Phục vừa cho chúng tôi biết đó, thì nó là cái việc phi pháp, là bởi vì đối với giáo hội trong nước thì không có tiền về, bởi vì cái chùa này mà nó có được là do cái lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và ngài cố viện trưởng viện hóa đạo Thích Như Đạt để làm cái ngôi chùa chung, và cái ngôi chùa đó phải mua dưới cái danh xưng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ không mua cho một cá nhân tăng sĩ nào hết, bởi vì trước đây thì đã có nhiều cái việc do những tăng sĩ họ mua cho chùa làm giáo làm trụ sở cho giáo hội, nhưng mà đến khi có cái điều không vui họ ra đi thì họ lại mang theo cái chùa đi theo họ, không còn là tổ giáo hội nữa. Thì chính vì vậy mà năm ngoái theo chỉ thị của Đức Tăng Thống thì thượng tọa Đức Đẳng đã đăng đạo pháp lý tại cơ quan của Hoa Kỳ ở Texas, và ba người đăng đạo có tên trong cái hội đồng quản trị của cái tổ chức gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất văn phòng hai viện hóa đạo là thượng tọa Đức Đẳng, chị Lan và ông Trần Đình Minh. Là có ba người trong hội đồng quản trị. Thì bây giờ muốn bán cái ngôi chùa đó thì cũng phải triệu tập một buổi họp theo pháp lý Hoa Kỳ của ba người trong cái hội đồng quản trị đăng bạ tại Texas. Thì tất nhiên là phải có ba người phải nói rằng bây giờ tôi bán chùa về cái lý do gì đó, thì bây giờ có sự đồng tình hay không. Nhưng mà cái việc này là chị Lan không được thông báo, và đã không được thông báo từ ngày 18 tháng 8 là 14 ngày sau khi thượng tọa Đức Đẳng đã viết thư xin từ chức mọi chức trước ở trong giáo hội và đã được Đức Tăng Thống ra quyết định chấp nhận sự từ chức đó. 14 ngày sau ông vẫn thực hiện như là ông còn tại chức, ông triệu tập một buổi họp để mà đưa thêm 6 thành viên mới vào trong cái hội đồng quản trị đăng bạ với pháp lý Hoa Kỳ. Mà 6 người đó là vi phạm hiến chương, là bởi vì không được viện hóa đạo phê chuẩn, chưa bao giờ được trình về trong nước và không có chân ở trong văn phòng hai viện hóa đạo. Và tự nhiên đưa 6 người đó vào, và cái buổi họp đưa 6 người mới này vào đó mà chúng tôi gọi là những kẻ lạ đó, thì không mời chị Lăng là một trong 3 người trong hội đồng quản trị để mà quyết định. Một ngày sau thì thượng tọa Đức Đẳng mới đưa cái email yêu cầu chị Lan là vào họp ngay tức khắc để mà biểu quyết cho 6 thành viên mới vào trong ban quản trị. Và chúng tôi biết rất rõ là 6 thành viên đó là những cái tay chân thủ hạ của thượng tọa Đức Đẳng, và chúng tôi không thấy họ có chức vụ gì trong giáo hội cả. Thế vì vậy chị Lan mới biên cái thư với thượng tọa Đức Đẳng bảo rằng là tôi không có thể là vào họp được, để tôi đang đi họp quốc tế, mỗi giờ không thể vào được, và xin thượng tọa gửi cho tôi xin cái bylaw, tức là cái nội quy của cái giáo hội đăng bạ, để chúng tôi biết cái quyền hạn của thượng tọa nằm ở đâu mà có quyền triệu tập một buổi họp trong 24 tiếng đồng hồ. Bởi vì theo pháp lý của Hoa Kỳ thì ít nhất phải báo trước 3 ngày, chứ không thể là 24 tiếng đồng hồ. Và quyền hạn nào mà Thượng tọa Nhất Đảng bắt tôi phải bỏ phiếu đồng tình cho 6 người lạ này vào trong ban quản trị, thì Thượng tọa Nhất Đảng không có trả lời và không có chứng minh cho chị Lan thấy cái bài lo đó nó cho quyền hạn của Thượng tọa làm cái quyền đó. Thì chứng tỏ rằng từ khi mà thành lập đó cho đến nay đó, thì chúng tôi đã nhắc nhở ít nhất là 10 lần phải làm cái bài lo, nhưng mà Thượng tọa không bao giờ làm. Rồi bây giờ Thượng tọa đưa một người vào và cái ông Stephen Dill để được là chỉ định làm chủ tịch của văn phòng hai viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một cái ông luật sư mà đã tuyên bố trước ba cuộc họp báo tôi nói vừa qua và cuối tháng 8 đó là tôi không phải là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà bây giờ Thượng tọa các đảng cần thì tôi vào. Thì một cái ông không là thành viên giáo hội bây giờ chủ tịch của văn phòng hai, rồi ông đó lại đứng ra bán cái chùa Phật Quang. Thì tôi thấy cái chuyện đó là, như tôi đã thưa với anh Dương Cục và quý vị khán giả, đứng trên mặt pháp lý Hoa Kỳ là bất hợp pháp, đứng trên mặt tôn giáo thì là vi phạm hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng một người bình thường đã không có làm những cái việc thất đức như vậy, chứ đừng nói đây là một vị tăng sĩ đã có tu hành bao nhiêu năm.
Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái, là phát ngôn viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng là người phụ trách phòng thông tin Phật giáo ở tại Paris. Thưa với quý khán giả, thưa giáo sư Ái đó, thì trên phương diện của một người làm truyền thông đó, thì chúng tôi muốn có những cái tiếng nói khác biệt nhau để cho có cái sự cân bằng. Giáo sư Ái là người đã làm truyền thông kinh nghiệm lâu đời, chắc cũng đồng ý với chúng tôi như vậy, phải không ạ? Thì
chúng tôi hoàn toàn đồng ý.
Vâng, vì thế cho nên trước cái cuộc phỏng vấn giáo sư Ái này thì chúng tôi đã liên lạc với Thượng tọa Thích Giác Đẳng, thế nhưng mà không có có được lời nhắn ở trong cái máy số điện thoại của Thượng tọa Giác Đẳng, và cũng không có hồi âm. Và chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Cương, là người phụ trách về phòng thông tin báo chí của Thượng tọa Giác Đẳng, để mà xin đạt cái lời yêu cầu là chúng tôi cũng muốn ghi nhận được cái tiếng nói của Thượng tọa Giác Đẳng song song với tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa được hồi âm. Và chúng tôi cũng sẵn sàng trong cái làn sóng phát thanh này để mà dành cái tiếng nói cho Thượng tọa Giác Đẳng trong ngày hôm nay, nếu mà chúng tôi có được hồi âm. Và một tiếng nói khác liên quan trong vụ này là Hòa Thượng Thích Quyền Việt thì cũng đã đồng ý và nhận lời với chúng tôi là sẽ có một cái cuộc phỏng vấn khác với Hòa Thượng Thích Quyền Việt trong ngày. Và chúng tôi sẽ thu xếp thì giờ và loan báo với quý khán giả sau về cái ngày chính, cái giờ chính xác để mà quý khán giả theo dõi. Xin trở lại với lại đường dây từ Paris của giáo sư Võ Văn Ái đó. Thưa giáo sư, thì theo cái lời tuyên bố của Hòa Thượng Huyền Việt là mà trên nguyên tắc thì là thay thế cho Thượng tọa Giác Đẳng để mà trách nhiệm về viện hóa đạo 2, đã tuyên bố rằng là... Vâng, giáo sư có cần nói gì để ngắt lời không ạ? Chúng tôi trước khi chúng tôi
dạ, tiếp tục... Không, không, tôi
dạ, vâng.
Nói là đồng ý đấy. Dạ vâng,
dạ, vâng. Thì Hòa Thượng Thích Huyền Việt có nói là hủy bỏ cái đại hội quáng đại ở San Jose. Thế nhưng mà theo tin chúng tôi được biết thì đại hội vẫn tiến hành. Thì liệu cái tình trạng nó sẽ dẫn tới như thế nào, thưa giáo sư ấy?
Cái tình trạng này thì nó sẽ đưa đến cái chuyện mà chúng ta đã thấy rõ từ một tháng nay, tức là có một sự ly khai khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà cái người cầm đầu cái nhóm ly khai đó là Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Tôi nói đến ly khai là bởi vì Thượng tọa trước kia là một người thị giả lâu đời của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác. Tất nhiên là Thượng tọa đi theo Hòa Thượng Thích Hộ Giác nơi này nơi nọ, làm việc bao nhiêu năm, thì tôi nghĩ rằng Thượng tọa phải biết rằng cái hiến chương của giáo hội nó là cái gì, và cái quy chế của viện hóa đạo nó như thế nào. Bởi vì tổ chức nào thì cũng có phải một cái cương lĩnh, một cái nội quy, một cái điều lệ. Nếu mình gia nhập vào cái tổ chức đó, cái giáo hội đó, thì mình phải tuân hành cái nội quy và hiến chương của cái giáo hội đó. Chứ còn nếu mình là thành viên mà mình lại phản lại, phản chống lại cái hiến chương, cái nội quy của giáo hội đó, thì trước nhất mình nên xin ra khỏi cái tổ chức đó. Thì mình làm gì cũng được. Nhưng mà mình đã vào trong một cái giáo hội như Thượng tọa Bất Đẳng, bao nhiêu năm đi làm thị giả cho Ngài Hội Sát, đã biết rõ tất cả việc đó, chứ không phải là một cái người bình thường, không biết gì. Không biết gì mà làm sai thì mình còn có thể châm trước. Nhưng một người đã biết rõ như vậy và lãnh một cái lãnh nhiệm vụ rất quan trọng như là lãnh đạo hải ngoại, là cái chức quyền chủ tịch văn phòng Ai Việt đã làm, mà bây giờ lại vi phạm hiến chương. Trong nếu như mà tất cả quý vị khán giả mà có đọc được cái thư từ chức của Thượng tọa Bất Đẳng gửi cho Đức Tăng Thống ngày 4 tháng 8 thì thấy một cái bức thư rất là hiền lành, khiêm tốn. Con sẽ xin bàn giao tất cả sổ sách tài chính lại cho vị kế nhiệm. Xin Ngài cho biết người đó là ai để chúng con giao lại. Và chúng con luôn luôn khâm tuân Đức Tăng Thống. Nhưng mà ông thì khi mà viết thư xin từ chức thì hứa hẹn đủ thứ điều. Và đến khi Đức Tăng Thống yêu cầu báo cáo về tài chính trong cái vụ mà đi cứu trợ tại Nepal, Phi Luật Tân, và báo cáo tài chính cái việc mua cái chùa Phật Quang, thì Thượng tọa Bất Đẳng không làm và cũng không chịu bàn giao Hòa Thượng Huyền Việt. Theo tôi biết, chính Ngài nói với tôi là đã đến gặp Thượng tọa Bất Đẳng và khuyên rằng thôi thì bây giờ Thượng tọa đã xin từ chức, Thượng tọa nên làm trong cái khung của quyết định số 20 của Đức Tăng Thống bàn giao cho tôi, kể cả cái việc mà nợ nần trong cái việc mua chùa tôi cũng xin lĩnh hết. Mà Thượng tọa thì bảo rằng để cho một đêm suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Và ngày hôm sau thì Thượng tọa trả lời rằng dạ họ không có đồng ý. Nhưng mà họ đây là ai? Thì chúng tôi chỉ đoán rằng họ đây tức là cái ban quản trị đăng bạ gồm có 6 người, mà cầm đầu là cái ông Stephen Diêu. Mà những người đó là những người ngoài giáo hội, không có biết gì về giáo hội cả. Mà mình là người con cái của giáo hội, mà mình lại dùng những cái người không biết gì để phá lại cái giáo hội. Thành ra cái việc mà Hòa Thượng Huyền Việt phủ nhận cái đại hội này là đúng, là bởi vì theo cái thông báo thông bật nội bộ số 2 thì Viện Hóa Đạo giao cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt là cái vị phó chủ tịch văn phòng 2 kiêm xử lý thường vụ tổ chức đại hội đó, chứ không phải là sư bà Nguyên Thanh. Nhưng mà đây thì Thượng tọa Bất Đẳng lại thúc đẩy bà Nguyên Thanh, vì tất cả những cái lời mà sư bà nó đăng ký triệu tập buổi họp này kia nó đi từ cái email của chùa Pháp Luân, nó không phải là của bà sư bà Nguyên Thanh. Thành ra cái việc mà Thượng tọa Bất Đẳng cùng sư bà Nguyên Thanh tổ chức cái đại hội tháng 10 tại San Jose là một cái điều vi phạm hiến chương của giáo hội, một sự phản loạn, chứ không phải là một cái việc làm có tư cách. Đấy là tôi nói, chỉ nói về cái việc hành chánh thôi đấy. Còn cái việc mà danh xưng của cái đại hội nó cũng sai nữa. Thượng tọa gọi là đại hội khoáng đại. Bởi vì cái đại hội khoáng đại thì theo cái giáo chỉ số 14 của Đức Tăng Thống là giao cái đại hội khoáng đại cho hội đồng lưỡng viện trong nước tổ chức vào cuối năm nay. Chứ còn không giao cho văn phòng 2 tổ chức đại hội khoáng đại. Thì như vậy chứng tỏ rằng những cái hành động, những cái việc làm sau khi từ chức của Thượng tọa là luôn luôn trái chống, phản loạn lại với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thành ra cái đại hội này là cái đại hội phi pháp, phi hiến chương. Thì hiển nhiên trong cái đất nước tự do như Hoa Kỳ, cả ai muốn làm gì cũng được, kể cả cái việc là phản loạn lại cái tư cách và cái giáo hội thầy tổ của mình. Thì đấy là cái điều mà tôi xin thưa, và tôi đồng tình và Hòa Thượng Huyền Việt đã đúng khi phủ nhận cái đại hội tại tháng 10 do Thượng tọa Bất Đẳng và sư bà Nguyên Thanh tổ chức là một cái đại hội bất hợp lệ, và nó đi ra ngoài cái khuôn khổ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nó không còn là gì hết ở trong cái tinh thần lập trường cũng như đường hướng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Tổng Độ.
Vâng, thưa giáo sư, bữa nay có cái tin là trước đây Đức Tăng Thống đã điện đàm với Thượng tọa Bất Đẳng, và trong cái cuộc điện đàm đó thì Ngài có nói rằng là giáo hội Viện Hóa Đạo ở trong nước thì bây giờ bị gò bó quá, khó, không có hoạt động được. Vì thế cho nên Ngài muốn giao cho Thượng tọa Thích Giác Đẳng tổ chức lại cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Nói một cách khác như là đưa cái tổ chức Viện Hoa đạo trong nước ra ngoài. Và cái cuộc điện đàm này thì được thu băng, và cái băng này vẫn còn lưu trữ, thì cái sự thật về cái vụ đó như thế nào?
Dạ thưa, cái sự thật của cái cuốn băng thu đó, nếu được thượng tọa thu băng là nó có, nhưng cái nội dung thì nó không đúng như cái sự diễn tả của thượng tọa Đắc Đẳng và những cái người thủ hạ của thượng tọa. Là bởi vì cái giai đoạn đó là tôi nghĩ là nó sẽ rơi vào trong khoảng tháng 3, tức là sau khi mà Đức Cố Viện Trưởng Viện Hoa Đạo là Hòa Thượng Thích Như Đạt đã viên tịch. Nó thì phải công nhận rằng Hòa Thượng Thích Như Đạt là một cái khuôn mặt hết sức đạo hạnh và rất có uy tín ở đối với Phật giáo độ ở Thừa Thiên Huế. Thì Ngài là một cái người đồng hành và Đức Tăng Thống Quảng Độ rất là yêu mến, bởi vì Ngài nghĩ rằng đây là giáo hội thì cần có những người có đạo hạnh, và Ngài thì rất đạo hạnh và rất trung kiên với giáo hội, mặc dù là công an Thừa Thiên Huế nó khủng bố trong bao nhiêu năm trước. Và khi Ngài mất đi thì Đức Tăng Thống phải công nhận là Ngài rất buồn và thấy rằng mình mất đi một cánh tay. Thì trong cái giai đoạn đó Ngài cũng, tôi có đối chuyện với Ngài rất nhiều lần, thì lúc đó tôi phải thấy rằng cái tinh thần của Ngài là bị dao động lắm với cái sự mà ra đi của Ngài Thí Đạt. Thì Ngài cũng than phiền, cái chuyện mà than phiền là trong nước không có người, thiếu nhân sự, thì đó là cái chuyện đó là ai cũng biết, và đã biết rõ từ năm 1981, tức là khi mà Cộng sản đó chiến miền Nam vào tháng 4 năm 75, thì có thể nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không cho hoạt động, không cho sinh hoạt, thảm sát như là giết Hòa Thượng Tịnh Minh, rồi bắt bỏ tù tất cả những giáo phẩm trong Viện Hóa Đạo, và hai ngài lãnh đạo tối cao là Hòa Thượng Quảng Độ và Hòa Thượng Huyền Quang thì bị giải chế, bị quản thúc về Thái Bình và về Quảng Ngãi. Đó thì cái tình trạng mà coi như không có người là nó đã xảy ra từ sau 75, và đặc biệt sau năm 81 khi nhà cầm quyền Cộng sản hình thành cái giáo hội quốc dân mà người ta gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà đó là gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà nó không phải là giáo hội. Bởi vì quý vị vào trong cái trang nhà của Mặt trận Tổ quốc, nó bao gồm tất cả những cái hội đoàn trong đất nước Việt Nam. Thì cái vị trí của cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó đứng hàng thứ 17, nó tên là Hội Phật giáo Việt Nam. Tức là Cộng sản nó vẫn lấy lại cái vụ số 10 dưới thời Pháp thuộc, xem Phật giáo như là một cái hội, chứ không phải là giáo hội. Nhưng mà bên ngoài nó gọi là giáo hội để lấy lòng Phật tử mà thôi.